ngủ rồi.
Tu Bồ Đề. Ý ông nghĩ sao? Đây là phần thứ 26 pháp thơ.
Cũng giống cinema mà vô một đoạn action bắn đùng đùng cái bắt đầu để tên. Modern good.
Ý ông nghĩ sao có thể đem tam thập nhị tướng mà quán Như Lai không? Tu Bồ Đề thưa, như thị như thị có thể đem tam thập nhị tướng thân mà quán Như Lai. Phật dạy Tu Bồ Đề, nếu đem tam thập nhị tướng thân mà quán Như Lai giống chẳng khác gì chuyển luân thánh vương là Như Lai. Tu Bồ Đề Phật, Phật Đức Thế Tôn, như theo theo lời dạy của Đức Phật, theo lời dạy của Ngài, không có thể dùng đem không có thể dùng tam thập nhị tướng thân mà quán Như Lai. Vị thời Thế Tôn, vị kệ mà nói rằng nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thì nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai.
Thân phi tướng Tu Bồ Đề, ý ông thế nào có thể do nên 32 tướng quán được Như Lai chăng? Tu Bồ Đề đáp: à, đúng vậy, đúng vậy, do nên 32 tướng đó mà quán Như Lai. Đức Phật nói: Tu Bồ Đề, nếu do 32 tướng quán Như Lai thì chuyển luân thánh vương tất đồng với Như Lai. Tu Bồ Đề bạch Phật Ngôn: Thế Tôn, theo như cái nghĩa mà con hiểu lời Phật dạy thì không nên dùng 32 tướng quán Như Lai. Bây giờ Thế Tôn mới thuyết kể rằng nếu mà lấy sắc mà thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, thì người đó hành tà đạo không thể thấy Như Lai. Thì nội dung cái phần này là như thế. Thì cũng qua mấy cái lời trình bày nãy giờ nữa, thì cũng nói lên được cái phần nào. Chẳng hạn như là mà, chiếu xong rồi tiếp theo đó là hành vân ngọ vân vân đều rồi viên bảo là đều đồng một cái ý như thế. Thì có nghĩa rằng là ở ngay nơi mọi cái tướng thì mọi cái tướng đều là hư hoại, đều là vọng hết, nhưng mà ngay những cái vọng như vậy thấy ra cái chân, những cái chân cũng chẳng có phải rằng là nó nằm riêng biệt gì hết. Thành ra đó cũng biết rằng là mấy cái vọng đó nó từ dựa vào cái chân đó, nương vào cái chân đó đó mà năng sinh, cũng giống như rằng là hoa đốm mà dựa vào hư không. Thế nhưng mà không phải như vậy mà nghĩ rằng là chân năng sinh vọng. Đó. Vọng thì không có thể nào mà lìa chân mà có, nhưng mà không phải như thế nó, mà là cái khi chân nó là cái chuyên môn sinh vọng. Và cái chân là vốn là vô sinh, cũng chẳng sinh gì hết á. Cũng giống như không, nó chẳng hề mà sinh hoa đốm gì hết trơn á. Nhưng mà hoa đốm thì phải dựa vào nơi nó. Thì đó là một cái ý nghĩa mà đại đa số ở đây đều đồng ý, đều cái chấp nhận đó. Rồi ngoài ra thì cũng có một cái thì giống như nãy chân pháp nói, cái phần này nó chỉ có khác với lại cái phần 13 ở một cái điểm rằng là kiến cái quán đó. Là cái điểm ở chương 13 đấy thì là Đức Phật nói là có do nơi 32 tướng gọi là thấy Như Lai hay không, còn này là có do 32 tướng quán Như Lai không, có dùng tới 32 tướng mà quán Như Lai không. Đó. Nó có một cái chút đỉnh khác, thì cái khác đó là giống như chân pháp nó nêu lên đó. Thì kiến là dùng tới nhãn căn này kia, còn cái quán đó là dùng tới cái mà gọi rằng là tại một cái có thể nói tới, dùng tới cái ý. Nhưng mà cái quán đó là nó phi cả cái kiến, là nó thấy bằng một cái rằng là vô thấy đó. Cái sự quán đó. Nhưng mà điều đi với cái quán đó là nhìn bằng một con mắt mà không phải là con mắt nhục nhãn nữa. Và cái quán đó là nhìn, nó có thể nói giống như rằng là cái quán là để mà sử dụng một cái huệ nhãn, ví dụ như thế, hay pháp nhãn, hay Phật nhãn để mà nhìn. rơi vô cái vấn đề đó đó thì ông Ngụ Quê này có đề cập đến cái vấn đề rằng là nếu mà chẳng hạn như là ngũ nhãn đó mà lại nhìn dưới con mắt mà nhục nhãn của mình, thì cái ngũ nhãn đó nó lại trở thành rằng là ngũ nhãn của nhục. Tức là chẳng hạn thì dụ giống như rằng là hồi xưa mà có một anh civil ở bên Pháp, anh thích chụp hình lắm. Anh thích chụp hình. Ví dụ vậy, anh thích, anh cũng nghĩ là khi mà anh đi Disneyland ở bên Pháp để xem mấy cái phim mà qua đi măng sông á, phim 3 chiều á, 3D á, thì anh mới đòi rằng là kỳ sau vào lấy video quay về coi, sư phụ nói vô ích thôi, là bởi vì quay vô cái nó thành hình xẹp chứ nó không có nổi được như vậy. Cái nó là 3 chiều, mình nhìn nó giống như là mình là nhìn cảnh ở trước mặt, nhưng mà khi mình chụp hình vô á, thì 3 chiều đó nó chỉ còn có một thôi. Thành ra ngũ nhãn kia mà chụp lại bởi một cái nhục nhãn thôi đó, thì nó lại 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 thành có một mắt nhìn à. Thành ra chính vì như vậy mà vẫn không giác ngộ, dù là thấy như vậy nhưng mà nó không có giác, tại nó không thấy thực. Thì nó đại khái cũng giống như là bây giờ mình đòi chụp ảnh cái mà qua đi măng sông vậy đó, mà mình đòi chụp như thế đó để mà mình cũng về mình cũng nhìn thấy nó 3 chiều, chuyện phi lý cực kỳ. Tại vì mấy tay nó suy nghĩ là hình ảnh như thế nào á, thì khi mình chụp vào thì nó ghi lại, nhưng mà nó ghi lại thiệt mà không phải phải là thiệt như thế. Anh nó dẹp hết trơn là nó còn có một một chiều vậy thôi à, chứ nó không có một cái chiều sâu nữa của cái bây giờ mình đang nhìn như vậy này. Thế nên mình khi mình chụp lại á, mình nhìn thấy nó như vậy nhưng mà không phải vậy, nó không phải thật nó chỉ là ảnh tượng thôi, nó không phải thật. Thành ra thì trên cái nguyên tắc như thế đó, thì nếu mà khởi ra được cái ngũ nhãn mà nhìn đó, thì mới đạt thành, mới giống như rằng là cái vấn đề mà mọi người đây nói ở chi chiếu nói đó, thì đương nhiên bây giờ nó mới nhìn thấy thực sự nó là nhất thiết tướng giai thị Phật tướng, cho dù đó là nói rằng là nhất phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng, nhất thiết tướng giai thì hư vọng đó. Nhưng mà thể của hư vọng hay giống như ngài Vĩnh Gia Vĩnh Giác nói vậy đó, mà vô minh thực tính tức Phật tính, viễn hóa công thân tức pháp thân. Thành ra tất cả những cái giả tướng đó thì lại nói trên một cái phương diện của chân đó, thì nhất thiết chân, nhất nhất chân nó thì nhất thiết chân. Thì khi mà nhìn đó, ở trên cái phương diện của thật, tức là chẳng hạn thì dù bây giờ mình nói rằng là hồi chứ thực tướng của xe là thực tướng của sắt là xe nào ở trong tất cả một đống xe hơi lộn nhộn, thì tất cả các tướng của những chiếc xe hơi bằng sắt nói trên chẳng có cái nào là thực tướng của sắt cả. Cho nên vì vậy kết luận rằng là đó, là tất cả những thứ đó không phải thực tướng, thì đương nhiên là giả tướng. Như vậy thực tướng của sắt là thế nào, thì câu đáp là thực tướng của sắt là bao gồm tất cả các tướng đó mà không phải là tướng nào cả, thành ra là vô tướng. Nhưng mà khi như thế rồi thì lại trở ngược lại là tất cả những tướng đó thấy đều là tướng của sắc, tại vì thực tướng của sắc là vô tướng, mà vô tướng đó là hàm nghĩa của nhất thiết. Thành ra nhất thiết đó thì mỗi một tướng đó đều là tướng của vô tướng, lúc bây giờ nó là tướng của vô tướng đấy. Thành ra nhìn nó thấy được vô tướng. Tại sao? Tại nhất thiết tướng đó là vô, mà nhất thiết tướng không phải là phải nhất thiết tướng hợp lại một cục rồi mới là vô, mà nhất thiết tướng nó có nghĩa là mỗi một tướng thầy đều là vô, thầy đều là vô đó. Thành thử ra như vậy thì tướng nào cũng là tướng của vô tướng, mà như vậy thì tướng nào cũng là tướng của Phật, thành ra pháp nào cũng là Phật pháp. Thành ra vì như thế nó mà ngài Mã Tổ mới nói như vậy. Tại vì dưới mắt của Mã Tổ không phải rằng là chỉ có tượng Phật với lại Mã Tổ là vô phân biệt, mà nhất thiết pháp thể đều vô phân biệt, cho đến cục đàm cũng vô phân biệt. Cho nên nói thẳng dưới một cái thuật ngữ của Mã Tổ thì đàm cũng là Phật, pháp nào cũng phải là Phật. Chẳng lẽ chỉ có tượng Phật với lại cái bản thân của ngài mới là Phật, còn đàm là phi Phật sao? Thì biết là gỗ đá cũng đều là Phật, là một chất, thì đàm là một chất, toàn thân này là Phật, nó ví dụ như vậy, thì toàn thân là Phật, mà trong toàn thân là Phật có cái không phải là Phật, tức là đàm hay là đủ dơ xong. Cho nên vì vậy Vân Môn mới dám nói một câu táo bạo là càn thị quyết. Là chỉ nằm ở cái nghĩa như vậy thôi, là không gì không phải Phật. Thành ra không gì lúc đấy không gì không phải thực tướng. Thành ra chính cái vô minh nó cũng là thực tướng. Tại vì vô minh thực tướng của nó cũng đồng với lại thực tướng của chư Phật. Nhưng mà điều đó là cái điều mà nhìn ở dưới cái con mắt của ngũ nhãn, tức là thành quán chứ không phải kiến. Nhưng mà chỉ có cái vấn đề là nếu mà mình mà lại nhìn ngũ nhãn mà không phải là ngũ nhãn từ bản thân, mà là ngũ nhãn này lấy lại của Phật, tức là nhìn như tấm ảnh á, thì đương nhiên tất cả những cái chiều sâu, tất cả những cái khoảng cách, cái chiều sâu gì đó của sự thật nó mất hết. Nó chỉ còn lại cái tướng của những cái người đó với cái cảnh ở trong đó thôi. Còn cái không gian với cái gì đó thì là nó mất rồi. Còn những cái mà ảnh tượng mà nương vào không gian nó thì còn, nhưng mà còn cái không gian nó thì mất. Thành ra nếu mà nhìn dưới cái con mắt nhục nhãn mà coi cái ngũ nhãn của chư Phật thì nó mất hết tất cả những cái không gian của thực tính nói trên rồi. Nó chỉ còn lại những cái hình ảnh, tức những cái tướng để lại để phân biệt, để mà phân biệt. Và nó mất hết tất cả những cái mà là thật sự mấy cái nó nương vào mà hiện mà hiện bày. Và tất cả những cái tướng nó cũng vậy, chỉ là ảnh tượng của tướng thôi. Đại khái gọi là lục trần duyên ảnh. Thành ra khi ở đây mà nói quán thì đương nhiên cái từ ngữ quán đó là đương nhiên là cái từ ngữ đó là thuộc về cái phương diện là không phải là nhìn ngắm như là chúng sinh nhìn ngắm pho tượng Phật rồi. Thành ra giống như là chân pháp nêu lên vậy đó. Cái quán đó, cái từ ngữ đó cũng quan trọng ở cái chỗ này, nó khác với cái trước. Thành không phải là Đức Phật lập lại một cái câu hỏi y mô y ăn là cái trước là kiến, cái này là quán. Nhưng mà quán thì phải đưa đến cái vấn đề mà giống như là ông Quay nói đó. Tức là vấn đề mà là quán nó là thuộc về những cái con mắt mà không phải là nhục nhãn nữa rồi. Là con mắt nhìn đó, thì phải thấy như thế á, thì nó mới thành ra được cái mà kết luận mà như là mọi người kia kết luận. Nhưng có cái vấn đề cái là cũng giống như mình thấy lại cái ảnh, mình có thể nói trúng cái cảnh nó thiệt, thế nhưng á, mình không có một cái gọi là lãnh noãn tự chi của cảnh đó. Có như mình có đi, nhưng mà một người nào đó ta chụp hình ta đưa về, mình cũng có thể thấy, mình cũng có thể phê bình là đẹp xấu. Thế nhưng mình không có lãnh noãn tự chi. Đó. Giống như là thiền gia thường nói vậy. Cái vấn đề là không phải là cái vấn đề rằng là mô tả cái thấy, cái biết, cái cảm thọ cho nhau, mà cái vấn đề là cái vấn đề là thực chứng, thực cảm thọ, thực chứng. Đấy, cái đó mới là cái vấn đề. Đó, chứ không phải là vấn đề chỉ là miêu tả, chỉ là miêu tả lại những cái mà cảnh tượng, tức là miêu tả lại những cái chứng. Thành ra Đức Phật có thể miêu tả cái chứng của Đức Phật, và mình cũng có thể học thuộc lòng cái chứng của Đức Phật, nhưng vô ích. Nhưng mà tại mình có lanh noãn tự chi. Cũng giống như bây giờ người nào bây giờ như là ngộ, ông uống trà như vậy, xong rồi ông miêu tả cái cảm giác uống trà như thế nào, rồi cái người kia nghe cũng có thể thấy như vậy, nhưng mà thực sự người kia vẫn chưa từng bao giờ biết. Thành ra cái biết thực đó, cái trà đó đối với cái người đó vẫn vô quan. Mà người đó thì cứ đinh đinh là hữu quan ghê lắm, là tại vì mình cũng có cái hiểu biết, là mình cũng có suy nghĩ và hiểu biết và bỏ từ giờ. Nó gọi rằng là ngài Vĩnh Gia nói đó, mà nghĩa là thảo sớ tầm kinh luận đó. Đó. Rồi cũng phân biệt sanh tướng đó, bất tri hữu. Thế nhưng mà chung cục nó vô quan, nó không phải cái vấn đề thực chứng. Mà thiền gia thì muốn là thực chứng rằng là lãnh noãn tự chi, không có cần nói nhiều, anh cứ uống đi, rồi cái tự nhiên anh hiểu rằng là lãnh noãn, anh ta gọi là lãnh noãn tự chi, là tự mình biết, cái từ ngữ của thiền tông. Đấy, đó mới là cái vấn đề mà chủ yếu mà Đức Phật nói. Thành ra ở đây thì tất cả những cái mà mọi người có thể đặt những cái giả thuyết, những cái nghi vấn, hay là tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng là để làm luật sư mà biện hộ và bào chữa cho ngài Tu Bồ Đề, thì cái đó thì rằng là thì tự đấy mình đó. Thì mình cũng có thể nghĩ như vậy theo cái ý nghĩ của mình, và ngài Tu Bồ Đề có thể nghĩ như vậy, tức là khi quán đó. Thì quán thì cái pháp nào mà không phải là Phật pháp? Chỉ có điều ở đây là khi Đức Phật gợi lên cái vấn đề là đại đa số chúng sinh quán, tức là đa số chúng sinh khi mà khép con mắt lại, nhục nhãn lại nó mà suy nghĩ tới Phật đó, thì là cũng khởi ra những cái hình tướng Phật đại khái là trên 32 tướng. Hay ra vì vậy mà Đức Phật mới đặt cái vấn đề 32 tướng đó ra hỏi, mà Đức Phật cũng có hỏi cái gì khác. Và để một lần nữa là Đức Phật chứng minh rằng là phủ nhận rằng là triệt để không có do một cái tướng nào mà gọi rằng là thấy Phật. Nhưng mà cái triệt để không do một cái tướng nào để thấy Phật đó là có nghĩa rằng là ở nơi tướng mà ly tướng. Thành ra vẫn ở nơi tướng mà thấy tướng. Còn nếu ở nơi tướng đó, đó mà chấp vô cái đó thì đương nhiên rằng là phi Phật tướng, thành phải Phật tướng. Còn nếu mà ở nơi tướng mà vẫn ly được tướng á, thì vẫn do nơi quán các tướng mà thấy được Phật tướng. Nhưng mà chỉ có cái vấn đề cái là ly đấy, là ly tướng á. Nhưng mà chúng sinh thì ở trên cái môi trường mà khi Đức Phật hỏi đó là chúng sinh là thường thường trụ tướng để thấy Phật. Và mọi người luôn 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 trụ tướng. Cũng như chẳng hạn câu chuyện mà Chiếu kể hồi nãy, là cái ông nó tu hoài mà không thấy được Di Lặc, nó ví dụ như vậy. Nhưng mà theo câu chuyện là khi ông nó làm cái hành động từ bi gì đó thì ông nó thấy được Di Lặc. Nhưng mà kỳ thật mà nếu mà theo tinh thần của Kinh Kim Cương này đó, thì trong cái khi ông tu tập nó thì không cần ông phải hành xử một cái gì hết, mà cái khi mà ông hoát nhiên mà khai nhãn đó, đó, khai quang mà điểm nhãn đó, thì bất giác ông nhìn thấy Di Lặc là từ ống, từ cái tướng nào cao siêu cho đến tướng con chó ghẻ, cho đến tướng tất cả, và không đâu không phải Di Lặc. Thì nó đúng với cái tinh thần của Kinh Kim Cương hơn, rằng là có thể hiện ra một tướng. Thành ra Như Lai có thể hiện ra tướng, Như Lai cũng rất sợ một điều là không thể không thể hiện, nhưng mà sợ một điều rằng là nó phản tác dụng, có nghĩa là chúng sinh lấy thị hiện đó làm chuyện thật. Thành ra khi làm chuyện thật thì nó càng là một cái hố sâu ngăn cách giữa Phật và chúng sinh đó. Từ ở một cái mà là vô ngăn cách, vô sai biệt, chúng sinh tự đào một cái hố sai biệt mà càng lúc càng ngăn cách. Thành ra vì vậy mà ở nơi kinh này Như Lai cứ phải nói tất cả những cái gì dính líu tới Như Lai, mà vì tướng là đều nói là phi 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 đó. Là Như Lai đều nhấn mạnh như vậy. Thế còn cái vấn đề rằng là mọi cái ý tưởng ở đây mà biện hộ cho ngài Tu Bồ Đề thì cũng được thôi, thì cũng vẫn tốt thôi, thì cũng có thể ngài nhìn như vậy và ngài nói trên cái nghĩa như vậy. Và cũng có thể rằng là Đức Phật khẳng định lại với lại ngài rằng là không, Đức Phật không có nói rằng ngài nói sai, nhưng mà Đức Phật chỉ khẳng định lại giống như là ngủ quay biện hộ. Hay là như là mọi người đây nói, thì cũng có thể là những cái diễn biến nó diễn ra như vậy. Nhưng mà đây cái ý là mình nhìn đó là chỉ có cái là Đức Phật là luôn luôn khẳng định rằng là toàn bộ là Đức Phật biết rằng là tâm tính chúng sinh là thường xuyên quán như vậy, và thường xuyên suy nghĩ như vậy, và thường xuyên chấp vào tất cả những cái tướng như vậy. Thành ra một khi thấy được thực tướng Phật đó, thì cái tướng gì cũng phải là tướng Phật. Thì bây giờ tự Phật là Phật thiệt, mình vô ngại. Thành ra kinh là vô kinh. Thế nhưng mà khi hiểu được kinh rồi thì kinh này vẫn là Kinh Kim Cương. Nhưng mà nếu mà Hoạt Tiên mà không thấy như vậy, mà cứ cho đây là Kinh Kim Cương, thì Kinh Kim Cương mất hết ý nghĩa. Cũng như là cho rằng là Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm Phát như thế nào, thì là hễ mà cứ chỉ động niệm một cái á, là nghiệp là tội, chứ không phải Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm. Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là bất động. Mà bất động đây không phải hiểu như từ ngữ của chúng sinh hiểu, Bất động đây là hả? Thường động, tức là thường chi. Nhưng mà trong cái chi đó, chi gì thì chi, chi để đến kết quả là tịnh, thì là bất động. Còn chúng sinh á, chi một cái á, là nó bất động thiệt. Chi một cái là có tánh ái, có danh tướng, có phân danh tướng để phân biệt, có tánh, có ái, có thuận, có nghịch, có khổ, có lạc. Còn ở đây á, Bồ Tát tu hành là khi chi một cái á, thì không có chi theo những cái vấn đề mà đưa đến kết quả là như vậy, mà chi để thấy rằng là không tịnh. Chi để thấy tất cả các pháp đó là không tịnh. Thành ra không phải bất động là như cây, cỏ, hoa lá, mà bất động đây có nghĩa là như vậy, nghĩa là chi mà thường tịnh. Thành ra chi để mà thấy được cái yếu tố của thường tịnh, mà rồi trong cái thường tịnh đó, đó không phải là thường tịnh đó là đoạn diệt, là xác chết khô, mà cái trong cái thường tịnh đó vẫn hiển hiện những cái mà chi vô cùng. Nhưng mà cái chi đó phát sinh từ cái thường tịch, thành ra cái chi đó là chi thường tịch. Cái thường tịch đó phát sinh từ cái chi, cho nên mọi cái chi, mọi cái thường tịch đó đều chi. Mọi cái thường tịch đó đều chi, bởi vì mọi thường tịch đó là chi. Thành ra mọi thường tịch đó đều chi, mà cái chi đó là thường tịch, cho nên mọi cái chi đó đều thường tịch. Thành ra chi đó, chi mọi pháp đều thường tịch. Nhưng mà cái thường tịch đó là do chi mà thành. Tại vì thường tịch với chi đó không có cái nào là năng, cái nào là sở hết. Thành ra năng sở nó bình đẳng. Thành ra hai cái nó là một. Thành ra giống như cái mà vấn đề mà trước sư phụ hỏi đại chúng ở đây, lâu lâu ngủ quay lôi ra nhắc lại, tức là quán tâm. Lấy cái gì quán? Đã nói là ngoài tâm vô nhất pháp, mà lại còn lấy một cái để pháp để mà ngoài tâm quán tâm à? Thì vậy thì cái quán tâm nó là cái giống gì? Nhưng mà phải quán. Thành ra khi quán ra thì thấy cái quán nó vô năng vô sở. Sở quán là tâm đó. Năng quán nó là quán, là năng quán, quán là năng quán. Thì mới thấy rằng năng quán với sở quán đó là không sai biệt, không sai khác. Thì đó mới gọi là quán tâm đúng nghĩa. Thành ra đây cũng vậy, chi mới tịch cũng giống như là quán với tâm. Thì chi với tịch nó cũng hệt như là cái vấn đề quán với tâm. Thành ra cái vấn đề mà bất động của chư Phật, hay là vấn đề bất động, tức là vấn đề không thấy có chúng sinh để độ, không thấy có người độ, không có thấy có pháp để độ, nhưng mà vẫn có. Tại vì không cái đó nó gọi là chi, gọi là tịch. Nhưng mà vẫn khéo phân biệt tất cả các pháp để đưa về đấy tịch, đó là chi. Không phải cái bất động đó là một cái vô chi, không phải cái tịch đó là một sự vô chi. Tịch này khác với tịch của thế gian, tức là một sự bất động đoạn diệt. Tịch này hữu chi, tức là vô chiêu mà hữu chiêu. Mà cái chi này không phải là cái chi phân biệt ngộ nhận của chúng sinh, mà cái chi này là cái chi mà năng sở nó bình đẳng. Thành ra chi này nó trở lại thành vô tịch, nó thành ở tịch. Thành ra chi này chính là tịch. Thành ra chi này hằng tịch, hằng chi mà hằng tịch. Tịch này chính là chi. Thành ra tịch nhưng thường chi, chính nó là chi. Thành ra như thế đó, đó là cái pháp mà Như Lai độ chúng sinh, mà là chân thân Phật, mà là chân thân của chúng sinh. Thành ra hễ chúng sinh mà chi như thế, thì ở ngay nơi tất cả các tướng, chúng sinh thấy được cái vấn đề tịch tính của các tướng. Và ở ngay nơi cái vấn đề mà khi tịch tính các tướng thì thân tâm này tịch tính. Nhưng mà ngay khi thân tâm này tịch tính, thân tâm này vẫn thường chi. Mà ngay khi thân tâm này vẫn thường chi, thân tâm này phát giác tất cả các pháp, và thân tâm này thường tịch. Thành như Như Lai vẫn độ chúng sinh, mà chẳng có chúng sinh nào để độ. Thành ra mới nói câu như vậy. Thành ra mới tạm thời mới ví dụ rằng là cái chi đó là vấn đề của từ bi, cái tịch đó là vấn đề của trí tuệ. Tại trí tuệ nhìn ra thực tướng, từ bi thì thường ứng hiện để mà độ sinh. Cho nên nói rằng là Bồ Tát biến hóa thì hiện thế gian phi ái bi bổn, đản dĩ từ bi, linh bỉ xả ái, giả chư tham dục như nhập sinh tử. Thành ra Đức Phật mới nói như vậy. Anh ta phải hiểu tất cả những cái tinh thần như thế thì hiểu được cái pháp thân của Như Lai. Phi tướng nhưng mà hữu tướng nhưng mà phi tướng. Động mà tĩnh, tĩnh mà động. Ở đó mới là cái pháp thân thật sự của Như Lai. Mà đó mới là cái vấn đề gọi rằng là độ chúng sinh mà theo đúng cái tinh thần của tùng tự tính trung khởi mà độ. Thành ra vẫn bất động. Tùng tính trung khởi mà thuyết. Thành ra pháp đó vẫn thuyết mà vô thuyết. Vô thuyết mà vẫn thuyết. Mà nhận một bên là chết. Nhận vô thuyết thôi là chết. Mà nhận hữu thuyết thì là càng lúc là càng làm phàm phu. Mà nhận vô thuyết thì là tẩu hỏa nhập ma ở trên cái vấn đề tu hành. Thành ra phải hiểu vô thuyết nó là như vậy. Thành ra hữu thuyết cũng chẳng quan ngại, vẫn vô thuyết. Thành ra khi hiểu vô tướng là như vậy thì hữu tướng cũng chẳng một chút xíu gì cản trở mình, khiến mình phải sợ hãi đến độ sợ hãi cả tượng Phật, phải tránh né, phải tránh né cả tụng kinh chu mó gì cũng kỵ mà vô ngại, mà vô ngại hết.
Tâm 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 tâ